Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Phật tử chúng con có duyên sử xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Phật tử chùa Phật Ân chúng con luôn luôn khao khát được pháp nhũ của Chư Tôn đến để truyền trao giới pháp cho chúng con. Hôm nay được Chư Tôn Đức về chùa khai thị khóa Phật pháp tại chùa Phật Ân lần thứ nhất, chúng con vô cùng hoan hỷ được sự chứng minh của Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Bây giờ này đã bắt đầu giờ khai mạc, chúng con xin được cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni giáng lâm chánh điện để khai mạc khóa tu học Phật pháp tại chùa Phật Ân lần thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên đã được sự hứa khả của Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni rồi, chúng con xin được đảnh lễ tam bái cúng dường.
Cũng từ Thưa thượng tọa đại đức tăng ni, Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta được cử mình Hòa Thượng và chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng đi về chùa để tổ chức khóa tu học Phật Pháp tại chùa Phật Ân lần thứ nhất. Trên bàn chứng minh, chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Siêu, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thu Nhất tại Hoa Kỳ. Thiên chùa Phật Đà và Thủ lĩnh Pháp Vương lãnh đạo tinh thần chùa Phật Ân. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tông Triệt, Viện trưởng Thủ lĩnh Pháp Vương ở Tàu Ma City. Chúng con xin được giới thiệu Đại Đức Thích Minh Trọng, chùa Phật Đà San Diego. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Hạnh Tuệ, chùa Phật Đà. Chúng con cũng xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Hương Quang, chùa Phật Đà. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu đến Hòa Thượng và chư Tôn Đức Tăng Ni Thành Phật, Phật tử tại Minnesota tham dự khóa tu học Phật Pháp chùa Phật Ân lần thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chúng con xin trân trọng cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Trọng đọc chuyển văn khai mạc khóa tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị nam nữ học viên Phật tử thân mến, hôm nay là thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013, trong bầu không khí thanh lương mát mẻ của mùa thu êm ả, một ngày mới lại bắt đầu trong ánh ban mai tràn đầy sức sống, trang rải một năng lượng an lành ấm áp lan tỏa khắp mười phương, một nhân duyên lành đạo pháp đặc biệt nơi phương trời viễn xứ tha phương tại chánh điện chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota đang diễn ra lễ khai giảng khóa tu học Phật pháp lần thứ nhất. Trước sự trang nghiêm trọng thể này, chúng con thay mặt ban tổ chức khóa tu học thành kính đảnh lễ Hòa thượng Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, lãnh đạo tinh thần chùa Phật Ân và chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh. Đồng thời nhiệt liệt hân hoan đón mừng tất cả chư vị nam nữ Phật tử học viên tham dự khóa tu học Phật pháp lần thứ nhất năm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý lực vị, cách đây hơn 25 thế kỷ về trước, khi tăng đoàn Phật giáo vừa được thành lập, thì Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Kinh Tương Ưng 1, trang 128. Đạo Phật hiện hữu trên hành tinh này với tinh thần Phật pháp trường tồn, chúng sanh an lạc. Giáo pháp có mặt trong cuộc đời là vì mục đích làm lợi lạc cho tất cả quần sanh, mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, cũng như cho những ai có duyên với Đạo Phật. Và lấy giáo lý Phật Đà làm chất liệu chuyển hóa thân và tâm cho đời sống được an lạc và hạnh phúc. Muốn có được an lạc, hạnh phúc thì trong mỗi chúng ta phải lắng nghe lời Phật dạy, áp dụng, tu tập để chuyển hóa nghiệp ác thành nghiệp thiện, đi vào con đường đạo đức đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho cá nhân, ổn định cho gia đình và hòa bình cho xã hội. Khóa tu này được tổ chức với mục đích là tạo những thuận duyên cho các vị Phật tử có cơ hội tu học giáo pháp, trở về với nguồn cội tâm linh, thực hành sự tu tập đời sống chánh niệm, quán chiếu, soi rọi và làm mới con người của chính mình bằng sự tư duy tích cực, nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm việc thiện, đem lại lợi ích thiết thực cho mọi tự thân của mọi học viên về tham dự. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy, không làm các điều ác, hãy làm các hạnh lành, giữ âm lý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý lực vị, hôm nay lần đầu tiên chùa Phật Ân đủ duyên lành khai mạc khóa tu học Phật pháp trong niềm hân hoan và an lạc của toàn thể học viên. Đặc biệt một duyên lành kỳ diệu được cung đón chư tôn đức tăng ni, quý ngài vì tinh thần tu học Phật pháp của quý Phật tử mà không ngại đường xá xa xôi Phật sự Đa Loan đã dành thời gian quý báu quang lâm về đây để giảng dạy, hướng dẫn, trao truyền Phật pháp cho hàng nam nữ cư sĩ tại gia. Thay mặt ban tổ chức, chúng con đê đầu đảnh lễ cảm niệm tri ân công đức của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp khởi khinh an, chúng sanh dị độ. Đồng thời cầu chúc toàn thể đại chúng vô lượng an lạc, vô lượng thắng duyên, nhiều pháp lạc và hạnh phúc. Giờ đây thay mặt ban tổ chức, chúng con xin tuyên bố lễ khai mạc của tu học Phật pháp lần thứ nhất năm nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin trân trọng kính cung thỉnh Hòa thượng Tổng Thư ký do Hội Giáo Việt Nam thứ nhất tại Hoa Kỳ lãnh đạo tinh thần cho Phật âm ban đầu từ cho khóa tu học Phật pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu trong ban quản trị, ban hộ trì tam bảo của chùa Phật Âm, cùng toàn thể chư vị thiện nam tín nữ học viên Phật tử hôm nay, kính thưa liệu quý vị, sau bao thập niên xa rời quê hương Việt Nam để cộng đồng người Phật tử Việt Nam sống các quốc gia trên thế giới, trong đó có cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, có cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Âu Châu, có cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Úc Châu, Tân Tây Lan, có cộng đồng Phật tử Việt Nam, Canada, cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Và cũng từ ngày đó, chư tôn đức tăng ni cũng như cộng đồng Phật tử nam nữ cư sĩ Phật tử xây dựng một đời sống tâm linh, một lý tưởng tu tập giác ngộ và giải thoát của chính mình nơi một quê hương mới này. Xây dựng đời sống tâm linh, lý tưởng giác ngộ và giải thoát cho người con Phật không riêng gì một quốc gia nào, một châu lục nào trên thế giới, mà kể từ ngày Phật giáo Việt Nam có mặt ở nơi hải ngoại thì từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, chư tôn đức tăng ni cũng như chư vị thiện nam tín nữ Phật tử luôn tổ chức những khóa tu học cho đạo tràng của mình, cho tự viện của mình, cho cộng đồng người Phật tử của mình tại quê hương đó, tại châu lục đó. Điều này quý Phật tử đã biết được, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã từng tổ chức những khóa tu học Phật pháp Âu Châu lần thứ nhất cho đến lần thứ 25 ở tại Phần Lan vừa qua. Ở tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan cũng tổ chức bao nhiêu khóa tu học Phật pháp ở tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Ở Canada, chư tôn đức tăng ni, các từ viện, các đạo tràng cũng tổ chức bao nhiêu khóa tu học cho Canada, các từ viện tại địa phương đó. Đồng hành trên con đường hoàng dương Phật pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Canada đã tổ chức khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ đến hôm nay là lần thứ 3. Và đông đảo chư tôn đức tăng ni cũng như quý đạo hữu ở tại địa phương và các vùng phụ cận đã về tham dự những khóa tu học Phật pháp vừa qua, từ Mỹ Châu đến Âu Châu đến Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan trên các châu lục. Từ chỗ đó, chúng ta nhìn về cái sự sinh hoạt của chùa Phạm Thăng, tinh thần tu học của những người nam nữ cư sĩ Phật tử của chùa Phạm Thăng, mà như hồi xuân mai công phu thầy đã nói với quý đạo hữu, hình bóng của quý đạo hữu được gọi là những người sáng lập ra ngôi chùa Phật ăn này, đến giờ phút này nhìn thấy đầu hai ba thứ tóc, lớn tuổi rồi, năm nay 50 tuổi có, 70 tuổi có, 90 tuổi có chưa? Nhìn thấy hình ảnh của những người nam nữ cư sĩ Phật tử mà đã đóng góp bằng trái tim, bằng đôi tay, bằng tấm lòng, bằng khối óc của những người nam nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp chùa Phật ăn này, dễ thương. Nhưng trong dễ thương đó, nó cũng có những cái đau thương. Đau thương là vì nhìn lại cái thế hệ lớn tuổi khi xưa ngày hôm nay còn lại không được khỏe mạnh cho lắm, nay đau cái chân, mai đau cái tay, thì thử hỏi rằng cái con đường hoằng dương Phật pháp của chùa Phật ăn này sẽ như thế nào? Nếu chúng ta không có một thế hệ kế thừa, nếu chúng ta không có một thế hệ tương lai để gìn giữ ngôi tam bảo này, rồi một ngày mai kia quý đạo hữu sống 100 tuổi xả bỏ báo thân để về với Phật, thì lấy ai là người trông coi ngôi tam bảo Phật ăn? Cho nên nhìn thấy những hình ảnh của các quý đạo hữu lớn tuổi thì ai trong chúng ta cũng đều lo âu cái tiền đồ, cái tương lai của ngôi chùa Phật ăn, của những ngày tháng tương lai. Cho nên hồi sáng thầy có nói tụng kinh Lăng Nghiêm khuya hôm nay có được bao nhiêu công đức, hồi hướng công đức cho đạo hữu hội trưởng, để đạo hữu hội trưởng được khỏe mạnh mà gìn giữ ngôi tam bảo cùng với quý đạo hữu trong ban hộ trì tam bảo, trong ban trị sự của chùa, cũng như toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử. Từ những cái nhìn thực tế đó, ngày hôm nay chùa Phật ăn tổ chức khóa tu học Phật pháp lần thứ nhất của chùa, để rồi từ lần thứ nhất đó chúng ta có được lần thứ hai, chúng ta có được lần thứ ba, và chúng ta có được nhiều lần về sau nữa. Để chi? Để cho chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử y cứ vào những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, nương theo những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, để thực hành những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn vào trong đời sống hàng ngày của những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta. Mà đã là người con Phật, đã là người Phật tử, thì ai trong chúng ta phải học hỏi giáo pháp? Nếu những người nam nữ cư sĩ Phật tử mà không học hỏi giáo pháp, không hiểu giáo pháp, không hành trì giáo pháp và không tu tập và chứng đắc giáo pháp, thì chúng ta chưa phải là người đệ tử của Đức Thế Tôn. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy rằng người nam nữ cư sĩ Phật tử cần phải học hỏi giáo pháp. Từ nơi miệng của Đức Thế Tôn được sinh ra, từ nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn được sinh ra, và hiểu được một phần nào giáo pháp của Đức Thế Tôn thì đó mới được gọi là người Phật tử. Tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp hóa sinh, đắc Phật pháp phần, thị danh Phật tử. Ngày hôm nay quý đạo hữu muốn vuông tròn vai trò bổn phận của người nam nữ cư sĩ Phật tử thì quý Phật tử phải học hỏi giáo pháp. Mà ở cái thời khóa biểu hôm nay, thầy nhìn thấy thầy Nguyên Siêu thì thuyết giảng về yếu chỉ Tịnh Độ Tông, thầy Minh Trọng thì thuyết giảng về chủ đề nghiệp lực, thầy Hạnh Tuệ thì thuyết giảng chủ đề văn hóa thiền môn, Thượng Tọa Thông Triết thì thuyết giảng về đề tài tu là sạch nghiệp, Rồi Ni Sư Hương Quang thuyết giảng về chủ đề ý nghĩa Tam Bảo, vân vân và vân vân. Những tinh thần giáo pháp ấy được xong, được ướp vào tâm tư của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, để rồi từ những cái chủ đề mà trong khóa tu học Phật Pháp hôm nay sẽ kính gửi đến toàn thể quý đạo hữu, và quý đạo hữu hãy lấy đó làm hành trang, làm tư lương, làm ngọn đuốc để soi đường cho từng bước chân của những người nam nữ cư sĩ Phật tử hôm nay cho đến ngày thành Phật. Vậy thì học hỏi Phật Pháp là một điều vô cùng quan trọng. Nếu Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này, nếu Đức Phật thị hiện để hóa độ chúng sinh mà con người, chúng sinh không nghe lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, không áp dụng vào lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để thăng hoa một đời sống thánh thiện, thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát, thì lời giảng dạy của Đức Thế Tôn dù cho quý báu cách nào đi nữa, mà đóng vào trong một tháp ngà để đó, thì lời giảng dạy của Đức Thế Tôn cũng không thực tiễn đối với đời sống con người và chúng sinh nơi cõi ta bà. Chính vì yếu tính đó mà từ ngàn xưa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các hàng thánh đệ tử cũng như những người đại đệ tử của Đức Phật, đại thí chủ của Đức Phật và hàng nam nữ cư sĩ Phật tử của Đức Phật đã từng học những lời mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Và hình ảnh của những người nam nữ cư sĩ Phật tử thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, quý đệ hữu đọc vào những dòng lịch sử của các vị đại thí chủ đó, quý đệ hữu đã thấy như hình ảnh của trưởng giả Cấp Cô Độc. Mà cứ mỗi lần trưởng giả Cấp Cô Độc đi lên Tinh Xá Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì kính thưa quý đệ hữu, trưởng giả Cấp Cô Độc không bao giờ đi bằng đôi tay không. Có nghĩa là không một nải chuối thì cũng một nén nhang, không một nén nhang thì cũng một chục cam, không một chục cam thì cũng đôi ba tiền quan của Ấn Độ để cúng dường lên Đức Thế Tôn và thanh chúng. Mà trưởng giả Cấp Cô Độc không bao giờ đi bằng đôi tay không. Cũng vậy, khi trưởng giả Cấp Cô Độc lên đảnh lễ Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng, thì khi đi về, trưởng giả Cấp Cô Độc cũng không bao giờ đi về bằng cái đầu trống, bằng cái đầu không, mà khi lên đảnh lễ Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng, trưởng giả Cấp Cô Độc được Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp cho nghe, được các hàng thánh chúng thuyết giảng giáo pháp cho nghe, và trưởng giả Cấp Cô Độc lấy những lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn, những lời giảng dạy của các bậc thánh đệ tử, để lấy đó làm kim chỉ nam cho đời sống của chính mình, và để lấy đó làm hành trang và tư lương thăng tiến trên con đường tu tập của trưởng giả Cấp Cô Độc. Cho nên sau khi Cấp Cô Độc chết, quý đệ hữu biết rằng trưởng giả Cấp Cô Độc đã chứng đắc quả vị thứ mấy không? Con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc chứng đắc sơ quả, nhị quả, trưởng giả Cấp Cô Độc chứng đắc đệ tam quả. Vậy thì cái tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy cho những người tăng sĩ xuất gia, cũng như giảng dạy cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia, là chất liệu, là yếu tố để chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mà đối với những người đệ tử của Đấng Thế Tôn đã chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, từ ý nghĩa đó, giá trị của giáo pháp là một điều vô cùng quan trọng trên con đường tu tập của quý thầy cũng như của quý đạo hữu. Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực. Một trong năm người đệ tử của Đức Thế Tôn đầu tiên, đó là năm anh em Kiều Trần Như đi khất thực, để rồi gặp ngài Xá Lợi Phất khi xưa là giáo chủ của Bà La Môn giáo. nhưng vì tinh thần tìm cầu giác ngộ và giải thoát, ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Ác Bệ, để rồi chỉ cần hỏi một câu và ngài Ác Bệ đã trả lời cho ngài Xá Lợi Phất cái bài kệ đó. Và từ cái ý nghĩa và giá trị bài kệ đó mà ngài Xá Lợi Phất đã trở về làm đệ tử của Đức Thế Tôn, sau này trên con đường tu tập chứng đắc quả vị A La Hán là trí tuệ bậc nhất. Bài kệ mà ngài Xá Lợi Phất nghe và giác ngộ đó là: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyên. Các pháp đều do duyên sinh thì các pháp cũng đều do duyên mà diệt. Thầy của tôi là bậc đại sa môn thường hay thuyết giảng như thế. Chỉ một bài kệ 4 câu mà đã đưa ngài Xá Lợi Phất trở thành người đệ tử đầu của Đức Thế Tôn trong thập đại đệ tử. Chỉ một bài kệ không thôi đã làm cho ngài Xá Lợi Phất trở thành một bậc tôn giả trí tuệ bậc nhất. Vậy thì từ trước đến giờ quý đệ hữu đi chùa Phật Âm, quý đệ hữu đã thuộc hết tất cả bao nhiêu bài kệ rồi? Mà như lời trong bài diễn văn khai mạc của Đại Đức Minh Trọng đã lặp lại những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn: chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy. Vậy thì ngày hôm nay quý đệ hữu tham dự khóa tu học này là gìn giữ thân được trang nghiêm, tâm được thanh tịnh, để thăng tiến trên con đường tu tập của chính mình, ngõ hầu đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Trong không khí trang nghiêm của ngôi chùa Phật Ân, trên có chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, các vị long thần hộ pháp cũng trong giờ phút này đang nghiêm thân khệ thủ để hầu Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát. Trong giờ phút này, không khí trang nghiêm và trọng thể sự hiện diện của chư Tôn Đức Tăng Ni là một hình ảnh vô cùng cao quý của hàng Tăng Bảo. Và cũng trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, những người nam nữ cư sĩ Phật tử thân cũng trang nghiêm, tâm cũng thành kính để lãnh hội giáo pháp mà khóa tu học Phật pháp của chùa Phật Ân năm nay chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ trao truyền đến cho toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử. Ấy là tâm niệm và cũng là tâm nguyện của những người nam nữ cư sĩ Phật tử muốn học hỏi những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ từ bi trao truyền lại kinh nghiệm tu tập của chính mình, trao truyền lại những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để quý đệ hữu lấy đó làm hành trang trên con đường giác ngộ và giải thoát. Trong 3 ngày sắp tới, cầu mong quý đệ hữu hãy tinh tấn, hãy trang nghiêm để thu tập những lời giảng dạy của chư Tôn Đức Tăng Ni, để tu tập cho chính mình, ngõ hầu xây dựng cho bản thân của mình có được một đời sống bình yên và hạnh phúc trên tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu xây dựng cho gia đình của mình, cho quốc gia của mình, cho cộng đồng Phật tử của mình có được một đời sống bình yên và hạnh phúc thật có ý nghĩa như lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Kính nguyện hồi hướng hết tất cả mọi công đức này lên 10 phương chư Phật chứng minh, và thành tâm kính cảm ơn đạo hữu hội trưởng, đạo hữu quý đạo hữu trong ban quản trị, trong ban hộ trì Tam Bảo, cùng toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử phát tâm tổ chức khóa tu học Phật pháp lần thứ nhất này được thành tựu viên mãn, và kính nguyện hồng ân Tam Bảo luôn thầm gia hộ cho năm tới, cho năm tới, cho năm tới nữa và mãi mãi, chùa Phật Âm luôn có được những đạo tràng tu học của những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia, hộ trì Phật pháp, được cứu độ thế gian, lợi lạc hữu tình. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính bạch Hòa Thượng cùng chư Trụ Đức Tăng Ni, chúng con xin đảnh lễ Hòa Thượng Cố Vấn Trình Đạo Tinh Thần đã hoan hỷ ban cho chúng con một cái đạo từ thật vô cùng quý giá và thực tiễn. Chúng con xin chấp hành và nghe theo lời giảng dạy của Hòa Thượng. Xin Hòa Thượng an tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.
Thầy an tâm rồi đó.
Và tiếp theo chúng tôi kính mời đạo hữu hội trưởng có lời phát nguyện thay mặt cho toàn thể Phật tử tham dự khóa tu ngày hôm nay.
Trước hết chúng tôi xin toàn thể Phật tử đứng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay các Phật tử tại gia tại chùa Phật Ân Tiểu Bang Gia Súc Ta, chúng con có duyên sự diện đấu thành đảnh lễ các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng bạn bạch hóa thì được chuyển hóa. Kinh bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, chúng con hằng nghe rằng hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tự chúng đồng tu. Cùng kính ngưỡng bái bạch quý ngài. Hôm nay chúng con đủ duyên đủ phước được quy y tam bảo, được gặp chư tôn thượng tăng ni quý ngài vì tinh thần tu học Phật pháp của hàng Phật tử chúng con mà không quản ngại đường xa xa xôi, Phật sự đa đoan đã dành thời gian quý báu quang lâm về đây để giảng dạy hướng dẫn trao truyền đạo pháp cho hàng ngàn nữ cư sĩ tại gia. Hôm nay hàng Phật tử chúng con vân tập về đây đầu thành cảnh lễ xin quý ngài xin từ bi thương xót truyền dạy cho hàng Phật tử chúng con kiến thức Phật pháp để chúng con làm hành trang trên con đường tu tập đạo giải thoát giác ngộ. Trong thời gian tu học, chúng con xin nguyện giữ oai nghi trong khi đi đứng nằm ngồi hành lễ, giữ tâm luôn luôn cảnh niệm tỉnh thức. Thay mặt đại chúng, chúng con xin đề đầu đảnh lễ tâm cảm niệm tri ân công đức của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni, thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể bình an, chúng sinh diệu độ, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô
thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni, chúng con xin quý ngài cùng niệm hương hồi hướng.
Yeah. Thầy nghĩ rằng lần thứ nhất nó còn cái sự không có được trang nghiêm, nó không có được đúng giờ, nó không có được ngăn nắp trật tự cho lắm. Mà thầy nhìn xuống, trời ơi, thấy mấy cụ già đi chân trước đá chân sau, chân phải đá chân trái, tội nghiệp gì đó, yếu đuối đến như vậy đó. Cho nên mong rằng quý đệ hữu cố gắng, khi mình đi ra mình sửa cái gối lại cho nó ngay, khi mình đi vô mình ngồi cái gối cho nó thẳng. Để chi? Để nó đúng với cái tinh thần học hỏi Phật pháp. Còn những cái đồ mà tùy tùng cá nhân của quý đệ hữu đó, quý đệ hữu nên để trong một cái tủ nào nó khóa lại của chùa, để đừng đi kinh hành mà rồi mang cái sách kè kè theo bên hông, rồi ngầu thôi mình cũng phải giữ nó hết, thì nó thấy nó không có được trang nghiêm cho lắm. Quý đệ hữu bằng lòng không? Cũng như là trong những cái giờ giấc mà học hành đó, quý đệ hữu cũng đến lớp học cũng cho đúng giờ, rồi ăn cơm cũng cho nó đúng giờ, để chúng ta có cái tinh thần sinh hoạt tập thể với nhau. Quý đệ hữu có bằng lòng không? Dạ. Thành ra từ cái chỗ đó mà thầy thấy được rằng cái đạo tràng tu học nó được trang nghiêm. Còn nếu không thì nó không được trang nghiêm. Mà nó không có trang nghiêm thì nó không đúng như pháp. Mà nó không đúng như pháp thì không biết phải nói làm sao. Thành thử ra quý đệ hữu hoan hỷ cho hôm nay là ngày đầu của cái khóa đầu. Nhưng mà nếu mà chúng ta tổ chức khóa thứ hai, khóa thứ ba, khóa thứ tư thì cầu mong rằng quý đệ hữu hoan hỷ để cho cái đời sống sinh hoạt tập thể của một cái đạo tràng tu học nó có ích lợi hơn, nó có được tốt đẹp hơn. Đó là điều mà thầy mong muốn nơi quý đệ hữu. Xin quý đệ hữu niệm tình hỷ xả cho. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý đệ hữu, lời khai thị đầu tiên thứ nhất là tại sao chúng ta phải học hỏi Phật pháp. Phật là Đấng Thế Tôn, pháp là giáo pháp của Ngài nói ra. Vậy thì tại sao Đức Thế Tôn phải nói những lời giáo pháp ra để cho những người Phật tử nghe, học, thọ trì và tu chứng? Bởi vì giáo pháp là những điều mà Đức Thế Tôn đã tu tập được giác ngộ và giải thoát. Nhờ giáo pháp mà con người được chuyển mê khai ngộ, được chuyển phàm thành thánh. Mà khi Đức Thế Tôn giác ngộ trở thành một Đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu trên con đường du hóa ngang qua khu rừng Kasapa, Đức Thế Tôn suốt một nắm lá Kasapa nắm ở trong tay, và Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo con, lá trong nắm tay của Đức Như Lai nhiều hay lá trong khu rừng Kasapa nhiều? Thì các hàng đệ tử bạch Đức Thế Tôn: lá trong nắm tay của Đức Như Lai ít và lá cây trong rừng Kasapa nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỳ kheo con, những điều mà Như Lai đã chứng ngộ, hiểu biết thì nhiều như lá trong rừng Kasapa. Và những điều mà Như Lai đem trao truyền giảng dạy cho các con ít như năm lá Kasapa trong nắm tay của Đức Như Lai. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta học là học những nắm, những chiếc lá nằm trong nắm tay của Đức Như Lai quá ít so với tinh thần tu tập giác ngộ của Đức Như Lai quá nhiều. Vậy thì chúng ta học những điều mà trong nắm tay của Đức Như Lai từ khi chúng ta đi chùa cho đến giờ phút này, chúng ta đã học hết cái năm lá Kasapa trong tay của Đức Như Lai chưa? Chưa. Vậy thì ngày hôm nay quý đệ tử hãy cố gắng, nỗ lực, siêng năng, tinh tấn và giữ tâm được thanh tịnh để lắng nghe những lời giảng dạy của chư tôn Đức Tăng Ni, lặp lại những lời thuyết giảng của Đức Như Lai và lấy đó làm hành trang, làm con đường tu tập của chính mình. Đó là lý do thứ nhất mà quý Phật tử cần phải học hỏi Phật pháp. Lý do thứ hai, chúng ta học hỏi giáo pháp là chúng ta tự xây dựng cho mình một cái đời sống bình yên và hạnh phúc như những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn ở trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Viện hay ở trong kinh Lạy Lục Phương. Chúng ta học kinh Giáo Thọ Thi Ca La Viện là để chúng ta xây dựng một đời sống chân hạnh phúc gia đình của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Viện hay là Lạy Lục Phương của kinh Thiện Sanh, trong đó Đức Thế Tôn giảng dạy bổn phận trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và bổn phận con cái đối với cha mẹ, bổn phận của người chồng đối với người vợ, bổn phận người vợ đối với người chồng, bổn phận của chủ nhân đối với tôi tớ và bổn phận tôi tớ người làm công đối với chủ nhân, bổn phận của người nam nữ cư sĩ Phật tử đối với chư tôn Đức Tăng Ni và bổn phận của chư tôn Đức Tăng Ni đối với người nam nữ cư sĩ Phật tử, vân vân. Nếu chúng ta học được những bổn phận trách nhiệm đó một cách hoàn mỹ để chúng ta có được một đời sống xây dựng bản thân của mình, gia đình của mình, quốc gia, xã hội của mình, thì đó quả thật như lời Đức Thế Tôn giảng dạy là người nam nữ cư sĩ Phật tử học những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để xây dựng một đời sống chân hạnh phúc trong cuộc đời này. Ý nghĩa thứ ba mà chúng ta cần phải hiểu, cuộc đời này, thưa quý đệ hữu, khổ nhiều, vui ít. Cuộc đời này nó nằm trên cái tinh thần của vô thường, nay còn mai mất. Mà cách đây 10 năm, mười mấy năm thầy về ở nơi đây, nhìn thấy quý đạo hữu nào cũng trẻ trung, cũng đẹp đẽ, cũng sáng sủa, cũng khỏe mạnh. Bây giờ thầy về lại đây thấy Phật tử nào cũng yếu đi, cũng già đi, cũng gì nữa. Cho nên chúng ta phải học giáo pháp để chúng ta biết được cuộc đời là vô thường, con người là vô ngã, mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu. Tu có nghĩa là sửa, sửa có nghĩa là việc xấu sửa thành việc tốt, việc không đúng sửa thành việc đúng, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chúng ta có phước duyên trong thế gian này, là chúng ta sinh ra làm được thân người, rồi chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta học hỏi giáo pháp, và nhờ tinh thần giáo pháp đó mà chúng ta cảm nhận được rằng nếu không có giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chúng ta thì chúng ta lấy cái chi để chúng ta tu, chúng ta biết như thế nào để chúng ta học, và chúng ta tạo dựng một cái đời sống cho bản thân của mình được thánh thiện, được chơn, được thiện, được mỹ. Nếu không có lời giảng dạy của Đức Thế Tôn thì chúng ta đâu biết được rằng cuộc đời là vô thường, chúng ta đâu biết được rằng con người là vô ngã, sớm còn tối mất. Cho nên chúng ta học hỏi giáo pháp để chúng ta tu và chúng ta trở thành vô sanh, mà chúng ta không còn cưu mang cái con đường sanh tử. Mà nhớ lại ngày nào quý đạo hữu còn trẻ trung, giờ nhìn lại quý đạo hữu tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, gối mỏi, lưng còng, còn nhiều nhiều cái khác nữa. Mà ngay quý đạo hữu khi thì tim lên 159, khi thì tim xuống còn 60-70, chừng ấy không thôi là mình đủ thấy được rằng trời ơi, làm được thân cái con người mà nó bị bệnh, nó bị đau thì quả thật đó là một sự khổ. Cầu mong mình học hỏi giáo pháp để mình vơi đi cái nỗi khổ đó. Mà giả dụ như có một cơn vô thường nó tới thì mình cũng đã hiểu những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn rồi, để tới chừng xả bỏ bóng thân mình biết được lối về, ngõ đến, mà mình không có lạc lối như là những người khác chưa học hỏi những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để mình biết được đường đi lối về. Mà khi mình biết được đường đi lối về rồi thì mình không sợ vô thường nó đến bất cứ khi nào, mình cũng biết đường đi lối về của mình. Đường đi của mình là đi trên con đường bát chánh đạo, đường đi của mình là đi trên con đường tứ niệm xứ, đường đi của mình là niệm Phật cầu vãng sanh. Lối về của mình là về với Tây Phương Cực Lạc, lối về với mình là về với thế giới của chư Phật, lối về của mình là về bằng cái bản nguyện tu tập và chứng đắc của mình. Cho nên mình không sợ vô thường nữa. Mình đã biết được đường đi lối về rồi thì mình hiểu được Phật pháp. Cho nên điều thứ ba là học hỏi giáo pháp để biết được cuộc đời là vô thường, con người là vô ngã. Điều thứ năm, chúng ta học hỏi Phật pháp để chúng ta đền ơn chư Phật. Bởi vì Đức Thế Tôn có giảng dạy rằng nếu mà Như Lai có ở với đời lâu xa hơn nữa mà các con không học hỏi giáo pháp, các con không hành trì giáo pháp, thì dù cho Như Lai có ở với đời thì giống như Như Lai đã diệt đời. Và ngược lại, các con học hỏi giáo pháp của Như Lai, tu trì giáo pháp của Như Lai, chứng đắc giáo pháp của Như Lai, thì dù cho Như Lai có diệt độ lâu đời đi nữa thì cũng giống như Như Lai còn ở với các con. Quý đạo hữu thấy chưa? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ. Hồi nãy giờ ngồi bên cạnh đây mà ho miết thôi, nhưng mà mình đâu có muốn ho, nhưng mà nó vẫn cứ ho. Quý đạo hữu thấy bệnh là khổ không? Nó biểu hiện ra cái tướng bên ngoài, để rồi từ chỗ đó chúng ta quán lại cái thân tâm của mình. Nếu một ngày mai kia hoặc là bây giờ mà mình bệnh thì quả thật đó là một nỗi khổ. Cho nên mình thương những người bệnh, mình thương những người không được khỏe, mà mình hồi hướng những công đức mình có được để cho những người bệnh được khỏe, người ốm được khỏe, người yếu được khỏe, và người chết cũng được khỏe. Mà nếu được như vậy thì chúng ta học hỏi giáo pháp để chúng ta đền ơn đáp nghĩa chư Phật. Mà đến giờ phút này chư Phật đã nhập Niết Bàn cách đây gần 3.000 năm, giáo pháp của Ngài còn lại, thì đó là điều may mắn cho chính mình, để mình nghe những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, mình học những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, mà mình đền ơn đáp nghĩa Đức Thế Tôn. Kế đến là điều thứ mấy rồi? Thứ bảy là học hỏi giáo pháp để đền ơn thầy tổ, học hỏi giáo pháp để đền ơn cha mẹ, học hỏi giáo pháp để đền ơn pháp giới chúng sinh đàn na thí chủ. Tại sao chúng ta học hỏi giáo pháp để đền ơn cha mẹ? Bởi vì cha mẹ là người sinh ra mình. Nếu không có cha, nếu không có mẹ thì không có thân mình. Mà nếu không có thân mình thì thưa quý đệ hữu, lấy thân nào để mình tu? Ngày hôm nay mình có được cái thân này để mình tu tập, mình ngồi thiền, mình lễ Phật, mình tụng kinh là nhờ cha mẹ sinh thành dưỡng dục ra ta. Mà ngày hôm nay mình có được cái thân người như thế này là do công cha nghĩa mẹ, cho nên mình mới học hỏi được giáo pháp. Mình biết ngồi thiền, mình biết niệm Phật, mình biết tụng kinh, thì mình học hỏi giáo pháp là để đền ơn sanh thành dưỡng dục cho cha mẹ của mình. Không phải chỉ đời này mà còn nhiều đời trong quá khứ, thất thế phụ mẫu, cửu hiền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, vân vân. Học hỏi giáo pháp để đền ơn sư trưởng. Tại sao chúng ta phải học hỏi giáo pháp để đền ơn quý thầy, phải đền ơn thầy tổ? Bởi vì thầy tổ là người khai sinh ra giới thân tuệ mạng, khai ra cái thân giới, khai ra cái tuệ mạng cho mình. Và nhờ khai sinh ra giới thân tuệ mạng mà mình tu tập và thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát của mình. Nếu mình không nhờ sư trưởng, tức là thầy tổ, ân cần giáo huấn chỉ dạy, thì mình đâu biết được đây là giáo pháp, đây không phải là giáo pháp, đây là con đường giác ngộ, đây không phải là con đường giác ngộ. Và lấy ai là người hướng dẫn cho mình học Phật pháp? Thế nào là Tam Bảo? Thế nào là Tứ Vô Lượng Tâm? Thế nào là Từ Bi Hỷ Xả? Thế nào là vân vân và vân vân. Cho nên ngày hôm nay mình hiểu được tinh thần giáo pháp, mình có được một đời sống trong tinh thần giáo pháp đó là nhờ sư trưởng. Cái ơn sư trưởng to lớn, cái ơn cha mẹ sinh cái thân của mình ra, nhưng sư trưởng là người giảng dạy để hướng dẫn mình trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát đó. Cũng giống như là chư Phật thì hiện vào trong cuộc đời, cha mẹ sinh ra tự thân này, nhưng thầy tổ chư Phật, chư vị Bồ Tát là người dạy dỗ để mình trở thành một bậc thánh, như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Một Kiền Liên, như ngài Tu Bồ Đề. Hay nói trong cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam, như ngài Trần Nhân Tông, như thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Truyền, thiền sư Như Trí, đó là những người mà được các chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị tổ sư hướng dẫn để chư vị thiền sư đó trở thành bậc thánh, để lại cái nhục thân cho thế hệ đời mình. Mà đến giờ phút này, ai trong chúng ta đi ra ngoài chùa đậu để viếng thăm nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, thiền sư Như Trí, vân vân. Vậy thì chúng ta học hỏi giáo pháp để đền ơn chư Phật, học hỏi giáo pháp để đền ơn cha mẹ, học hỏi giáo pháp để đền ơn thầy tổ, và học hỏi giáo pháp để đền ơn đàn na tín thi. Chúng ta có cơm ăn, chúng ta có áo mặc là nhờ ai? Là nhờ những người cày sâu cuốc bẩm, là nhờ những người dệt cải, dệt cưỡi trồng bông để chúng ta có cơm ăn, chúng ta có áo mặc, chúng ta có nhà ở, chúng ta có xe đi, là nhờ cái công của đàn na thí chủ, nhờ cái công của pháp giới chúng sinh, nhờ cái công của quốc gia thủy tổ mà chúng ta có được đời sống này. Vậy thì chúng ta học hỏi giáo pháp để chúng ta hồi hướng cái công đức đó cho pháp giới chúng sinh. Chúng ta học hỏi giáo pháp đó để nguyện cầu cho tất cả mọi người trong thế gian này được bình yên và mạnh khỏe, để họ phụng sự cho mình và ngược lại mình phụng sự cho họ. Ai làm đường cái để mình lái xe đi, ai cất nhà để cho mình ở, ai nấu cơm cho mình ăn, ai nấu nước cho mình uống, ai in tiền để cho mình tiêu, tất cả đều là cái công của đàn na thí chủ, đều là cái công của pháp giới chúng sinh trong lẽ sống. Mà ai trong chúng ta không thể sống riêng lẻ một mình, đúng không? Không có ai sống riêng lẻ một mình được hết. Trong cuộc sống này nó tương duyên tương tác với nhau, nó tương dung tương nhiếp với nhau, chứ không ai có thể có một cuộc sống riêng lẻ mà không có sự tương quan với những người khác. Nhờ người dịch gửi mà mình có áo mặc, nhờ người làm nông mình có gạo ăn, nhờ người in tiền mà mình có tiền tiêu, nhờ người xây nhà mà mình có nhà ở. Vậy thì những cái công đó là cái công của Đàn Na Thí Chủ. Mình học Phật Pháp để hồi hướng công đức đó cho tất cả pháp giới chúng sinh trong cuộc sống này. Đó là điều thứ bảy mà chúng ta phải học hỏi giao pháp. Điều thứ tám, và thưa quý đệ hữu, còn nhiều điều khác nữa chúng ta phải học Phật Pháp. Vậy thì trong tinh thần khai thị của buổi sáng hôm nay sau lễ khai mạc, thầy mong rằng quý đệ hữu tinh tấn tu học trong 3 ngày sắp tới. Để chi? Để chúng ta hiểu được giáo pháp mà chúng ta tu hành, chúng ta hiểu được những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn mà chúng ta tu hành, để nó vơi đi bớt cái tâm ô nhiễm, nó vơi đi bớt cái tâm tham, tâm sân, tâm si, và biết được cuộc đời là vô thường, mà chúng ta biết thương yêu nhau, chúng ta sống cho nhau, đùm bọc cho nhau, chia sẻ cho nhau và cảm thông cho nhau. Giáo pháp dạy con người đi trên con đường thánh thiện là như vậy đó. Chúng ta học giáo pháp để chúng ta lấy đó làm cái chất liệu sống cho chính mình. Chúng ta xây dựng cái chất liệu sống cho bản thân của mình. Chúng ta lấy đó làm chất liệu sống cho tha nhân. Và cái chất liệu đó hoàn thành được cái con đường tu tập của mình và của cho người. Chứ không phải là chúng ta học giáo pháp để cho nó vui. Chúng ta học giáo pháp để cho nó không biết nó là gì. Cho nên đó là những điều mà thầy cầu mong. Nếu chúng ta không phát tâm tu học trong một khóa tu học Phật Pháp không thì thôi. Còn nếu mà chúng ta phát tâm tham dự tu học khóa Phật Pháp là chúng ta thấy được những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn là những lời vàng, là những lời ngọc. Mà chỉ có Đạo Phật, chỉ có Đức Thế Tôn mới giảng dạy những lời vàng, những lời ngọc đó để cho con người thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và dạy thôi. Chúng tôi nghĩ rằng trong thế gian này không ai có đủ khả năng để hướng dẫn và ban bố những lời giáo pháp để cho con người nương vào những lời giáo pháp đó để trở thành một bậc thánh, để siêu xuất thế gian, để bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Trong thế gian này không ai có đủ khả năng để hướng dẫn con người tu tập để vượt qua ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới để trở thành một bậc thánh, để trở thành một vị đại Bồ Tát, để trở thành một đấng Thế Tôn như lời Đức Thế Tôn đã giảng dạy: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, hay ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Vậy thì học hỏi giáo pháp để mình trở thành một Đức Phật sẽ thành như Đức Thế Tôn đã chỉ bày, đã hướng dẫn, để mình từ giã cái con đường của phàm phu, để chuyển cái con đường phàm phu trở thành bậc thánh. Học hỏi giáo pháp là chiếc bè để đưa người qua sông. Học hỏi giáo pháp là phương tiện để chúng ta trở thành một đời sống chân thiện mỹ, để trở thành một đời sống của một bậc thánh, để trở thành một đời sống của một đấng Thế Tôn như lời Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Chúng ta bắt đầu đi vào một sự sinh hoạt của một đạo tràng tu học Phật Pháp. Thầy thành tâm kính đảnh lễ mười phương chư Phật, luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý nam nữ, cư sĩ học viên Phật tử hãy dọn mình để thể hiện cái tinh thần tu học của một người nam nữ cư sĩ Phật tử trong khóa tu học Phật Pháp lần thứ nhất của chùa Phật Ân năm nay. Và thành tâm kính đảnh lễ hồng ân chư Phật, gia hộ cho toàn thể quý đệ hữu gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong những ngày tu học Phật Pháp sắp tới. Đó là ước nguyện, đó là công đức, đó là thắng duyên mà quý đệ hữu đã có được trong cuộc đời này. Nguyện hồi hướng hết công đức mò lên mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tát Đại chứng minh công đức. Cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Và tiếp theo chương trình là 11:30 chúng ta ăn quả đường, 12:30 trưa chỉ tịnh và 2:00 chiều ngày hôm nay thầy thuyết giảng với đề tài yếu chỉ tịnh độ tâm. Cầu mong quý đạo hữu ăn cơm no, ngủ ngon và đi học đúng giờ. Cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. A Di Đà Phật.